Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả các Phật tử đang online trên YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Vì thời gian trả lời vấn đáp Phật pháp trực tiếp không có nhiều, do đó xin chào chung thay vì đọc tên từng người. Vì là vấn đáp Phật pháp cho nên mong quý vị mạnh dạn đặt câu hỏi vào trong hai diễn đàn. Và nếu ai chưa đăng ký để được theo dõi trực tiếp đó, thì hãy bấm vào nút đăng ký trong YouTube Thích Nhật Từ Official. Còn bên Facebook á, thì chọn nút like và nút follow để bất kỳ sự cập nhật nào và sự truyền trực tiếp nào đó trên kênh đó cũng đều được thông tin đến quý vị. Và bằng cách đó thì quý vị sẽ có cơ hội được lắng nghe những nội dung mà mình cần hiểu biết sâu, hiểu biết rộng. Nhờ đó thực tập Phật pháp có được kết quả như sự trông đợi. Trước nhất, câu hỏi của Mỹ Tố. Xin thầy cho hỏi, con ở nhà tụng chú Đại Bi, nhưng nghe nói rằng có tụng tới già thì chú Đại Bi cũng không mang lại công đức gì cả. Vậy nên con có tiếp tục tụng chú Đại Bi nữa hay không? Mong thầy giải đáp và hướng dẫn cho hướng đi. Về bản chất đó, tụng kinh là để mở trí tuệ, trì thần chú bao gồm chú Đại Bi và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hay bất kỳ danh hiệu Phật nào khác, là để nhằm an chú tâm trên danh hiệu Phật và các câu thần chú đó. Do đó không nên ngộ nhận rằng đó, chỉ cần trì niệm các câu thần chú thì phước báo vô lượng, hay là niệm danh hiệu Phật đó, thì phước tăng vô lượng, tội diệt hà sa. Đối với các Phật tử sơ cơ vốn có niềm tin tôn giáo trước khi đến với đạo Phật, thì thoảng ở tại các chùa đó, các tăng ni đó sẽ giải thích phương tiện trì thần chú được công đức vô lượng, niệm danh hiệu Phật cũng được công đức vô lượng. Nhưng trên thực tế đó, giá trị thật của trì niệm thần chú và niệm danh hiệu Phật là chánh niệm. Người trải nghiệm chánh niệm bây giờ và tại đây đó, thì tâm trở nên thư thái, hạnh phúc, bình an. Cho đó đừng ngộ nhận. Nói cách khác là muốn có được các quả phúc, người tu học Phật bên cạnh việc tôn kính Đức Phật, tụng trì kinh điển, thì quý vị phải gieo các hạt giống phúc và hỗ trợ bằng các thuận duyên phù hợp với sự phát triển phúc. Thì có như vậy đó, thì những sự trông đợi, nguyện ước chân thành của quý vị đó sẽ sớm được thành tựu một cách mỹ mãn. Còn tự thân của các câu thần chú không thể mang lại các kết quả như ý được. câu hỏi của Hoàng Trần: trước đây con tụng kinh trì chú, giờ đã hơn 60 tuổi, con chỉ tu niệm Phật có được hay không? Dĩ nhiên đó là tất cả mọi người đều có thể chuyên niệm Phật. Như thầy vừa giải thích đó, niệm Phật dù bất kỳ danh hiệu Phật nào, Phật Thích Ca lịch sử, Phật A Di Đà ở phương Tây, Phật Dược Sư ở phương Đông, thì danh hiệu Phật đó đã trở thành đó cái neo để cột tâm, nhờ đó có được chánh niệm và thực tập đó, chỉ tức là đạt được định. Khi có được tâm định đó, thì tâm chúng ta trở nên sáng suốt, tinh thần trở nên sảng khoái, minh mẫn, hạnh phúc và bình an. Cho nên ngộ nhận rằng đó là niệm Phật chỉ thần chú thì công đức vô lượng như đã nêu. Do đó dầu ở bất kỳ lứa tuổi nào, dầu là tuổi già, là tráng niên, trung niên, thanh niên, thiếu niên hay là nhi đồng, thì việc thực tập lời Phật dạy đó phải bao gồm đọc kinh điển, áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn, và kết quả an lạc hạnh phúc là từ cái việc thực tập của chúng ta, chứ không phải là do việc niệm danh hiệu Đức Phật hay là trì bất kỳ một câu thần chú nào, hay là do chúng ta tụng kinh mà ra. Cho nên thầy khuyên quý vị nào không có kinh điển thuần Việt thì vui lòng liên lạc với quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại từng giờ của chùa Giác Ngộ để nhận các kinh được ấn tống, đọc rất dễ hiểu, nhất là quyển kinh Phật cho người tại gia, quyển màu nâu gồm có 63 kinh dày 1000 trang, hay là quyển kinh tụng hàng ngày dày 1000 trang gồm 49 bài kinh. Quyển này thầy biên tập vào năm 1992, xuất bản lần đầu vào năm 1994. Còn kinh Phật cho người tại gia đó thì thầy phiên dịch và xuất bản lần đầu vào năm 2013. Đến nay đã tái bản nhiều lần. Khi đọc vào các bài kinh này đó thì Phật tử tại gia sẽ hiểu rõ những lời dạy chân lý của Đức Phật về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, công bằng, bình đẳng, dân chủ, cũng như hòa bình thế giới. Có nhiều bài kinh dạy về triết học, có những bài kinh dạy về thiền, có những bài kinh dạy về phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau. Khi đọc một trong hai quyển nêu trên đó, thì quý vị chỉ mất trung bình đó, mỗi ngày khoảng chừng 30 phút, thì đọc tối đa đó 20 ngày là xong một quyển. Và nhờ đó sẽ hiểu sâu, hiểu một cách có hệ thống về những lời dạy triết lý và thực tập của Đạo Phật. Cho đó nó sẽ mang lại kết quả lợi lạc rất là lâu dài. Còn việc chỉ niệm danh hiệu Phật thôi hay là trì niệm các câu thần chú thôi đó thì chỉ đạt được chánh niệm thôi, chứ chưa giải quyết được vấn đề. Có được trí tuệ thì toàn bộ cái cơ hội giải phóng được khổ niềm đau đó sẽ được thực hiện một cách dễ dàng và thành công hơn. Câu hỏi của Triệu Quang: kính bạch thầy, bố mẹ con năm nay đã 70 tuổi, về đêm khi ngủ thường xảy ra hiện tượng mê sảng, đây là lý do tại sao và làm cách nào để giải quyết? Ngủ ban ngày hay ban đêm gặp phải các hiện tượng mê sảng đó, thì nó rơi vào một trong những tình huống sau đây. Thứ nhất là chứng bệnh đau đầu. Thứ hai đó là chấp về cảm xúc nhiều, không chịu buông bỏ những cái sự sang chấn tâm lý, bao gồm vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, sẽ được tái tạo lại thành các cái giấc mơ. Và vì thần kinh không được thư giãn trong lúc con người ngủ, cho nên nó tạo ra những cái ác mộng, tạo ra những cái múa mớ, làm cho người nằm ngủ đó cảm giác rất là bần thần, bất an. Thức dậy đó, tinh thần cũng rất là uể oải, căng thẳng. Thứ ba đó là do lao lực nhiều và thiếu sự vận động cơ thể, gồm bơi lội, chạy bộ, thể thao, võ thuật và một số yếu tố khác nữa. Thì để vượt qua sự mê sảng trong lúc ngủ đó, thì quý vị làm một số động tác sau đây. Thứ nhất, dùng lòng bàn tay đan xen 10 ngón như thế này, đặt ra sau óc. Mỗi ngày kéo qua trái và phải 10 lần, mỗi lần trung bình 2 phút. Thì bằng cách đó, máu sẽ được lưu thông lên não, các thần kinh đó sẽ được thư thái. Và ngoài cái việc giúp cho ngủ ngon, không mê sảng đó, nó còn giúp cho ta về lâu về dài đó không bị đau nhức xương khớp ở vùng cổ. Thứ hai đó, mua đèn tia hồng ngoại loại cao 1m7, rồi vào vị trí sau óc. Nếu là phụ nữ thì túm tóc lên, trung bình 2 đến 3 lần, mỗi lần trung bình 15 phút, có một lần trước khi đi ngủ. Và cái tác dụng của rọi đèn nó vừa làm thư giãn thần kinh, máu lên não, mà còn làm cho thần kinh được yên, thì tự động các cái phản ứng cảm xúc bị rối loạn hay mê sảng trong giấc ngủ sẽ được khắc phục. Thứ ba đó, dành thời gian vận động toàn thân 30 cho đến 60 phút. Muốn gọn thì có thể thay thế bằng động tác lễ lại, mỗi ngày trung bình 50 lại, hoặc là như thói quen liên tục thường xuyên. Hoặc thế vào đó, quý vị có thể tập dịch cân kinh vào Google, gõ thích nhật từ và chữ dịch cân kinh để thực tập động tác này, hay gọi là động tác phất tay. Thứ năm á, xem hài kịch. Hãy tạo cho mình cái cơ hội cười thoải mái, cười tự nhiên, cười sảng khoái. Thì bằng các cái động tác đơn giản đó, thì trong vòng đôi ba ngày thôi, sẽ bớt đi mộng mị, sau đó không còn các cái ác mộng mú mớ nữa, và giấc ngủ diễn ra rất là ngon lành. Ngoài những điều trị liệu nêu trên đó, thì quý vị nên thực tập thiền từ bi, như Đức Phật nói trong kinh Từ Bi. Kinh Từ Bi thì thầy có phiên dịch và đưa vào trong quyển nghi thức hộ niệm cầu an, để xóa bỏ các ân oán hận thù, giận dữ, bực tức, khó chịu, cao có, và giải phóng các tâm lý đó ra bằng cách là đưa vào trong cuộc sống của mình các năng lượng từ bi. Rồi quán tưởng rằng là cùng với hơi thở ra vào trong cơ thể, năng lượng từ bi đang tỏa ra, trước nhất ảnh hưởng đến người thân, làng xóm, đối tác, cộng sự, người dân và thậm chí là kẻ thù. Sau đó cũng cùng phương pháp tương tự, quán tưởng năng lượng từ bi đang tác động đến các loài động vật, đến môi trường sinh thái và mang lại hạnh phúc bình an. Thì những cái thực tập này đó sẽ giúp cho chúng ta có được giấc ngủ an lành. Câu hỏi của Tài Tân. Thưa Thầy, con chưa phải là Phật tử, nhưng con có duyên được nghe những bài pháp về tội sát sanh. Ở nhà thì con làm nghề chợ, ngồi nghề nội trợ, thường mua các con vật như là cá, tôm, cua. Con niệm danh hiệu Phật cho chúng được quy tâm bảo, như thế có được hay không? Chú Dứt á, người có tâm từ bi thương các loài động vật và mong các loài động vật được bình an, được trở thành Phật tử, thì đó là một thiện tâm đáng được tán dương. Việc chúng ta truyền quy y cho các loài động vật đó, thì dĩ nhiên chúng ta truyền bằng ngôn ngữ của con người. Đa khi các con vật thì không hiểu được các âm thanh con người nói có nghĩa là gì, và do đó chúng không cảm nhận được điều mà chúng ta gửi gắm đến cho chúng, đó là yêu cầu và hướng dẫn chúng lần được nhận Đức Phật làm thầy, chân lý Phật làm thầy và tăng đoàn Phật làm thầy. Cho nên đó, cái sự mà truyền với giới quy y của các Phật tử tại gia cho các loài động vật, dù chúng ta có tâm thành cái đi nữa cũng không thể thành công được. Nói đơn giản thôi, ở tại Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc. Mỗi một dân tộc nói một thổ ngữ hay phương ngữ khác nhau. Và là người Kinh, dù là chiếm đại đa số, nếu truyền thông bằng lời với dân tộc thiểu số, chưa chắc chúng ta nói họ đã hiểu được. Và ngược lại, khi dân tộc thiểu số nói bằng tiếng AD, v.v., thì người Việt Nam không học ngôn ngữ này cũng không thể nào hiểu được. Tương tự, đối với các quốc gia khác, nếu không học tiếng Anh thì nghe người Anh, người Mỹ nói ngôn ngữ này chúng ta không hiểu gì hết. Huống hồ là con vật, làm sao hiểu được. Còn chúng ta là con người, nghe các loại âm thanh của lời Phật như là hót, kêu, vân hay là sủa, chúng ta cũng không thể hiểu được các lời vật đó đang nói với nhau cái gì. Cho nên thay vì đổ dồn tình thương mỗi ngày, niệm danh hiệu Phật rồi mong cho các con vật được quy, thì các bạn hãy dành thời gian tiếp xúc với con người thật, trong thế giới thật, tặng kinh sách cho họ, khuyên lơn họ đi chùa, tham dự các khóa tu, nghe giảng Phật Pháp, làm lành lánh dữ, tham gia Phật sự, thì quý vị đang tạo duyên phúc cho những người hữu duyên. Cứ nỗ lực làm đi, thì ít nhất trong 10 người chúng ta tiếp cận cũng có được 2-3 người vì thiện cảm mà nghe theo lời chúng ta. Vì đó, cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, nếu quý vị nỗ lực hướng dẫn con người trở thành Phật tử thì lệ lạc rất nhiều lần so với làm lễ quy y Phật Pháp Tăng cho các loài động vật, vốn không thiết thực và cũng không thể thành công được. Câu hỏi của Synthetic TV. Kính thưa Thầy, đệ tử tại gia, nếu tu theo giới tại gia được Đức Phật giảng dạy thì có được giải thoát hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Giới hay còn là đạo đức dành cho người tại gia được Đức Phật dạy bao gồm có 5 điều. Thứ nhất, không giết người, hướng đến bao người hòa bình. Thứ hai, không trộm cắp, nỗ lực chia sẻ sở hữu cho những mảnh đề kém may mắn. Thứ ba, chung thủy một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Thứ tư, không dối gạt, nói những lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời hữu ích. Và thứ năm, không uống rượu, ma túy, giữ sức khỏe để làm các việc hữu ích cho đời. Thì đây là 5 điều đạo đức dành cho Phật tử tại gia. Khi Phật tử tại gia thực tập trọn vẹn được 5 điều đạo đức này đó, thì họ sẽ trải nghiệm được hạnh phúc, tăng trưởng uy tín, sống có giá trị, để được mọi người quý trọng và kính trọng. Thì với 5 điều đạo đức tại gia đó, không thể nào đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Người xuất gia đó có không gian tu tại chùa thuận lợi, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, và tu trọn thời gian. Trên nền tảng đó còn được học Phật tại các trường lớp Phật học, rồi trải qua việc tu luyện các điều đạo đức dành riêng cho người xuất gia, 250 điều dành cho xuất gia tăng, 348 điều dành cho xuất gia nữ theo Phật giáo Đại Thừa, mà là lúc tu cả một kiếp người mà vẫn còn chưa có thể được giải thoát. Còn người tại gia đó, thì trong điều đạo đức thứ ba đó, cho phép hưởng thụ tình yêu và tính dục đúng người, nghĩa là vẫn còn dướng kẹt vào điều đó, và do vậy không thể nào được trở thành thánh nhân. Cho nên làm đệ tử tại gia thì quý vị đừng nên quá bận tâm về mục tiêu quá lớn quá dài, đó là giác ngộ giải thoát. Hãy tập trung vào việc tu đạo đức, rồi tu thiền định, tu trí tuệ ở một mức độ cần thiết để vượt qua khổ đau, xây dựng hạnh phúc. Còn khi nào quý vị không hài lòng với hạnh phúc tại gia thì nên tìm hiểu, sau đó quyết định trở thành người xuất gia chân chính, thì cái cơ hội giác ngộ giải thoát ở người xuất gia đó vẫn cao hơn người tại gia. Ra được những câu hỏi hay. Phương Nguyễn hỏi: nhà con gần sát đình, theo truyền miệng những gà ở gần đình thường gặp tai họa bất ngờ và kết thúc không có hậu, xin thầy cho biết niềm tin đó có đúng hay không? Câu trả lời là hoàn toàn sai. Trong nền văn hóa Việt Nam á, đình á thì thường thờ ông, mà phần lớn á là các vị thần thành hoàng, tức là thần anh hùng dân tộc ở địa phương hay là anh hùng dân tộc ở các quốc gia, để mong rằng các vị thành hoàng và anh hùng dân tộc sau khi chết phù hộ đất nước, phù hộ nhân dân được cường thịnh, ấm no, hạnh phúc. Cho nên về bản chất đó là việc mà người dân đến để bày tỏ lòng tôn kính với các vị thần mà trước đây họ đã từng là anh hùng dân tộc, và nêu cao tấm gương chói sáng đó trong thời bình cũng như là trong thời loạn. Cho nên việc các bạn mua nhà ở gần đình hay xa đình, gần chùa hay xa chùa, không ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến công ăn việc làm, sinh hoạt, tuổi thọ, mạng sống. Còn về phương diện niềm tin đó, thì người ta cho rằng là khi mình ở gần chùa hay là gần đình, nếu không được phước báo trực tiếp thì cũng không bao giờ có hậu quả xấu gián tiếp. Ở đâu thì chúng ta bị chi phối bởi cộng nghiệp đó, cho nên ở gần chùa thì mình được ảnh hưởng bởi văn hóa sinh hoạt tâm linh của chùa, thì tâm mình trở nên hiền lương, an lạc, hạnh phúc, chứ làm sao mà bị hại, bị những hậu quả xấu được. Cho nên đừng bao giờ tin nội dung của câu hỏi vừa nêu, vì đó là những nhận thức sai với bản chất nhân quả, sai với hiện thực. Câu hỏi của Trần Việt Quân: con nghe thầy giảng về thiền, con muốn thực tập tu thiền nhưng lại sợ bị tẩu hỏa nhập ma, xin thầy hướng dẫn giùm con. Thì trong một trả lời vắn tắt thì không thể nào hướng dẫn hết được. Thầy chỉ nói căn bản như thế này: mới bắt đầu tập thiền đó thì các bạn nên đến nơi có hướng dẫn thiền. Nếu người đặt câu hỏi, nhà ở gần chùa Giác Ngộ, nói chung là ở Sài Gòn đi, thì mỗi tháng có 2 lần vào ngày Chủ nhật thì chương trình tu thiền sẽ được diễn ra. Còn ai ở xa đó thì chịu khó theo dõi online để có thể lắng nghe các hướng dẫn trực tiếp và chi tiết. Hoặc là quý vị đến văn phòng Quỹ Đạo Phật ngày nay từng giờ chùa Giác Ngộ để nhận sách Ấn Tống, trong đó có 3 quyển về thiền. Thứ nhất thiền Vipassana, thứ hai đó thiền chỉ và thiền quán, và thứ ba đó là 40 đề mục thiền định. Thì quý vị chịu khó đọc 3 quyển này sẽ hiểu rõ kỹ năng ngồi thiền, rồi kỹ thuật thở, nội dung làm chủ trong lúc tu thiền, vân vân. Thì nhìn chung đó thì quý vị mới sơ cơ chỉ cần tập trung thở thiền thôi. Thở thiền thì chủ yếu là làm chủ hơi thở ra vào, thở theo công thức 4 thì. Thở 4 thì thì bao gồm 5 phút hít vào, 5 giây hít vào, 2 giây nín thở, 9 giây thở ra, 2 giây nín thở. Khi hít và thở đó thì đều dùng bằng lỗ mũi. Và động tác hít thở thiền này đó thích hợp cho thiền ngồi, thiền nằm và thiền đi. Tập trung điếm hơi thở ra và vào, cảm nhận ở 2 cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Khi hơi thở đi qua vị trí nào thì ở vị trí đó giãn nở ra để tiếp nhận cái lượng oxy nhiều nhất có thể, tốt cho sức khỏe thể chất. Và cứ tập như thế thì gọi là thực tập thiền chỉ, tức là dấn đặng các giác quan, tạo ra cái sự thư lắng ở tâm. Rồi sau đó thực tập thiền quán. Và thiền quán thì cũng với cái nội dung thiền chỉ, với hơi thở ra vào đó, thì quý vị quán chiếu để mở trí tuệ. Ví dụ như với hơi thở dài và ngắn ra và vào, tôi cảm nhận vô thường, để quý vị không phải tiếc nuối về bất cứ cái gì đã là vô thường, tức là nó không còn nằm ở trong tầm tay của mình nữa, mất đi rồi. Mất do cái chết, mất do bị ăn cắp, mất do bị lừa đảo, mất do bị tổn thất, mất do thiên tai, mất người yêu, mất người thân, mất tất cả, vân vân. Thì hãy nhận thức vô thường để vượt qua sự tiếc nuối. Thì cùng với hơi thở ra vào đó thì quý vị thực tập thiền quán bằng cái câu rất là đơn giản: tôi thực tập buông bỏ, tức là không có chấp, không dính, không tiếc nuối, không bám víu. Còn đi vào chi tiết á, thì nó rất là dài, thì mong các bạn chịu khó xem lại 3 quyển nêu trên. Còn ai thích nghe đó thì vào Google gõ Thích Nhật Từ, đánh chữ thiền Vipassana, hoặc là đánh chữ thiền thôi, thì nó có khoảng 100 bài thầy giảng về thiền trong những năm qua. Câu hỏi của Nguyễn Vũ: có phải hoa sa la rơi vào tay ai thì người đó được Phật độ không? Thứ hai đó là câu hỏi duyên nợ giữa người và vật là như thế nào? Về câu 1 á, thì có thể nói đó là niềm tin mê tín có gốc rễ từ sự ngẫu nhiên. Ví dụ như lúc nào đó có một ai đó tình cờ lá cây sa la rơi vào lòng tay của mình nhặt được. Rồi sau đó đó thì mình lại thành công việc này tốt việc kia, cho nên mình xem đó như là một cái dấu hiệu cho mình biết rằng đó như thế là có một điềm lành ở trong tương lai. Do đó là không đúng. Và đừng bao giờ tin vào những dấu hiệu như là lá rụng, hoa rơi, mây bay, nước chảy, thông reo, Đó là hiện tượng tự nhiên. Và trong vũ trụ này đó, cứ mỗi một tích tắc trôi qua đó, biết bao nhiêu sự kiện ngẫu nhiên diễn ra cùng lúc. Nhưng mà người mê tín đó tự lý giải do cái hiện tượng đó cho nên nó tạo ra cái này. Cái đó không phải. Cho kéo lên. Còn giữa người và vật thì không thể có duyên nợ được. Nó có mối quan hệ duyên thôi, chứ không có nợ gì trong đây. Nợ là thuộc về phương diện luật pháp. Trong một số trường hợp đặc biệt á, thì nợ nó thuộc về quan hệ nhân quả. Vật thì có hai loại, đó là con vật và thứ hai là vật thể. Con người với vật thể thì không thể nó có duyên nợ với nhau, vì vật thể đó là vô hình, vô tri, xin lỗi, vật thể là hữu hình nhưng lại vô tri vô giác, chứ không thể nói là có duyên nợ với con người được. Và con người cũng không có thể nói là có duyên nợ với các cái vật vô tri vô giác được. Còn đối với các con vật đó chia làm hai, vật hiền thì gần gũi nhất là các con gia súc, bao gồm con mèo, con chó là gần gũi nhất. Bên cạnh đó thì còn có thêm con chó, con vịt, con gà, vân vân. Loại thứ hai đó là các con vật dữ ăn thịt người, như là con beo, con cọp, con sư tử, vân vân. Thì các con vật nuôi như là thú cưng, chó và mèo đó, thì nó có nhân duyên với chúng ta, chứ không phải nói là nợ được. Có khi ở một kiếp nào đó trong quá khứ, chúng ta và các con vật gia súc hiền đó, đó đã từng là bà con của nhau, huyết thống của nhau. Và kiếp này đó là sinh ra lại gặp nhau, trở thành mối quan hệ giữa chủ và tớ. Và tớ đây là loài vật. Và mối quan hệ đó nó có thể kéo dài nhiều kiếp, hoặc là tồn tại một kiếp hay là tồn tại hai kiếp. Nó tùy theo cái nhân duyên cuộc sống và lối cư xử giữa chúng ta với các con vật. Ví dụ như một người nào đó thương con chó, mỗi sáng thì dẫn chó đi ra bên ngoài để cho nó đi tiểu tiện, rồi dẫn đi chơi, về nhà thì cho ăn uống, rồi tắm rửa, rồi mua một cái ngôi nhà nhỏ cho nó, rồi mua thức ăn, vân vân, theo cái chuẩn của thế giới phương Tây. Thì hầu như là con vật đó được chăm sóc rất kỹ, thương yêu rất kỹ. Chưa chắc gì con người đó thương cha mẹ người thân của mình như là thương một con vật đó. Là có ai mà siêng năng, hiếu kính là mỗi ngày dẫn cha mẹ già đi ra công viên chơi đôi ba lần như là dẫn chó. Mặc dù tôi không có dụng ý so sánh con người với con vật, chỉ đó một cái hiện tượng đó. Đối với con gia súc mà mình thương á, mình có thể chiều nó, dẫn nó. Đối với con người là cha mẹ, chưa chắc là chúng ta đã làm được như thế. Thì cái nhân duyên giữa chúng ta và con vật đó là có thật. Thì nó do vì nó bệnh rịnh, nó bám vào mình, nó lo cho mình, nó trung thành với mình, nó phẩy đuôi với mình, nó thể hiện những cái động tác mà mình biết rất rõ là gì, nó trân trọng mình. Thì tự động chúng ta có cái cam kết, có tình thương hồi đáp lại cho con vật đó. Đó là nhân duyên ở kiếp này. Một phần là do sự huấn luyện, một phần khác là do chúng ta ứng xử với nó. Chứ đừng nên dùng cái chữ nợ trong đây. Câu hỏi của Triệu Quang. Kính thưa Thầy, tập Pháp Luân Công có tác dụng gì không? Khi con mất ngủ hay ngồi thiền để thư giãn, thì việc tập hai phương pháp đó cùng với nhau có ảnh hưởng gì không? Về bản chất thì Pháp Luân Công là một loại khí công xuất phát từ Phật giáo. Thì Pháp Luân Công có 5 bài tập, 3 bài tập ngồi và 2 bài tập đứng. Lấy các khái niệm Phật giáo, nội dung thực tập từ những ngôi chùa Phật giáo ra. Thì bây giờ nó trở thành một trường phái để mang lại giá trị sức khỏe và tham gia nhiều cái hoạt động chính trị đối với chính phủ Trung Quốc. Cho nên á, những người nào thích về sức khỏe thì có thể tập Pháp Luân Công. Còn là Phật tử thì chúng ta không cần thiết, vì năm động tác đó nó hơi dài dòng, phải nhớ. Phật tử thì có nên tập một trong hai động tác sau đây. Thứ nhất là lễ Phật như một thói quen, vừa bày tỏ lòng tôn kính với Phật, vừa phát lộ sám hối nghiệp chướng nếu có, vừa là một nghệ thuật tĩnh tâm, vừa thể hiện lòng khiêm hạ để đạt được sự bình dân, chấp phát hiền lành. Và quan trọng nhất là có giá trị sức khỏe về thể chất. Thì nhờ động tác lễ lại, trung bình 50 lại mỗi ngày, hoặc khá hơn nữa, nhất là ở tuổi thanh xuân, thì nên lại 100 lại mỗi ngày, thì sức khỏe sẽ rất là dồi dào, sống rất là thọ và hạnh phúc bình an. Cách tập thứ hai đối với Phật tử tại gia đó là tập dịch căn kinh, hay còn gọi là phương pháp phát thủ. Thì trên YouTube thầy có một bài hướng dẫn, thì vào Google gõ Thích Nhật Từ đánh chữ dịch căn kinh, thì đây là động tác phẩy tay đơn thuần thôi. Cách tập đơn giản như sau: đứng thẳng lưng trong tư thế thoải mái. Thứ hai, mở rộng hai bàn chân ra theo hình chữ V bằng chiều rộng của đôi vai. Thứ ba, hít vào bằng lỗ mũi thật sâu, hai tay từ vị trí thẳng duỗi ra ở phía trước, phẩy ra đằng sau, và khi tay ra phía đằng sau thì nắm tay lại đưa ra sau. Rồi đồng thời với lúc đó thì nhón hai gót chân lên, nhíu hậu môn lại. Thứ tư, thở ra nhẹ nhàng, hạ hai gót chân xuống, phẩy tay ra phía trước và mở lòng bàn tay ra. Ở vị trí cuối cùng khi duỗi thẳng tay thì đưa hai lòng bàn tay lên phía trời như thế này. Thứ năm, khi làm động tác đó, nhớ đừng dùng lực ở hai bả vai. Biết hai bả vai làm trục xây và đánh như vậy, phất tay như vậy một cách nhẹ nhàng và thư thái không gọc. Mới bắt đầu tập thì bắt đầu từ con số 150 động tác đến 200, 300, 400, 500, 600, 700. Mỗi ngày làm được 2 lần. Trong lúc mà bụng đói thì quý vị sẽ trị được rất nhiều bệnh và mang lại giá trị sức khỏe. Cho nên là Phật tử thì không nên là tập theo các phương pháp khí công của những tôn giáo khác, hay là những cái khuynh hướng tôn giáo hóa. Mà do Pháp Luân Công á, do Lý Hồng Chí thành lập, và trong sách của ông thì ông thừa nhận là học từ Phật giáo, nhưng về sau này thì ông có khuynh hướng tôn giáo hóa chính mình. Và đồ đệ của ông á, thì đang nỗ lực biến Pháp Luân Công trở thành là một tôn giáo. Cho nên là Phật tử thì chúng ta không cần phải tập theo Pháp Luân Công, chỉ cần tập hoặc là lại Phật thường xuyên và tập phát thủ. Phát thủ đó thì của Thế Luân Tự, tức là của Phật giáo, thì quý vị sẽ có được giá trị sức khỏe rất là ổn định và rất là tốt. Nếu mà phối hợp phương pháp lại và phương pháp phát thủ với việc ngồi thiền, nhất là thiền chánh niệm, thiền đếm hơi thở, thì quý vị là tăng cường thêm giá trị sức khỏe, đạt được yếu tố định và có thêm được yếu tố trí tuệ, tức là lệ lạc tốt hơn. Câu hỏi của Trung Bùi. Trong dân gian có truyền tay nhau rằng đàn ông có 3 hồn 7 vía, đàn bà có 3 hồn 9 vía, có đúng không? Nếu đúng thì 3 hồn 9 vía và 7 vía có chức năng ra sao? Khi còn sống và sau khi chết, 3 hồn 7 vía 9 vía sẽ đi về đâu? Đây là hoàn toàn mê tín. Phần lớn các niềm tin trong dân gian là không có giá trị chân lý và hiện thực. Chúng ta không nên tin. Theo Đức Phật đó, thì trong lúc con người sống, con người cũng chỉ có một tâm thức thôi, được đặt với 3 cái tên gọi khác nhau. Lúc thì gọi là tâm, khi thì gọi là ý, cũng có tình huống gọi là thức. Thực ra cũng vẫn nói về một cái cõi tâm duy nhất mà. Thì cái tâm đó nó gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tồn tại và hoạt động tương tác với thân. Thân thì gồm có bốn yếu tố: đất, nước, lửa và gió. Như vậy khi còn sống, mỗi con người dầu là còn trong bào thai cho đến lúc là gần nhắm mắt liệt có đời, tâm thức đó là duy nhất, chứ không có ba hồn gì hết. Sau khi con người qua đời thì tâm thức đó thoát ra khỏi cơ thể và nhập vào trong bào thai để tiếp tục làm người. Nếu trong kiếp sống nêu trên đó, cái yếu tố chuẩn mực về đạo đức là đạt được tiêu chuẩn trung bình thôi là đủ sức tái sinh lại làm người rồi. Và do đó, cái sự tái sinh đó cũng chỉ có một tâm thức duy nhất dẫn dắt thôi, chứ không có bảy vía đối với nam, chín vía đối với nữ. Thì đây là các quan điểm dân gian rất mê tín, chúng ta không nên nghe theo. Do đó người Phật tử cũng nên tạo thói quen mới, đừng gọi ngày kỷ niệm Đức Phật và Bồ Tát là ngày vía, thì bị ảnh hưởng cái niệm hồn và vía. Có khi thì gọi là hồn, khi gọi là vía. Ở đây đó, chỉ nên hiểu đơn thuần đó là một lễ tưởng niệm. Ví dụ như ngày rằm tháng 2 vừa qua, hôm nay là ngày 18 tháng 2, thì theo Phật giáo Đại Thừa đó là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tức là qua đời đó. Thì như vậy gọi Đức Phật và các vị Bồ Tát sau khi qua đời là ngày vía thì hoàn toàn là sai, hoàn sai, không phù hợp với đạo Phật. Nên tiếc là trong nhiều kinh sách in nói về cái ngày lễ dỗ trong chùa và những cái ngày kỷ niệm chính đó, thì người ta vẫn còn thói quen dùng cái chữ vía và dễ dẫn đến những ngộ nhận đáng tiếc. Câu hỏi của Thúy Diệu: Phật tử nếu làm nghề đồ tể và như là bán thịt gia súc gia cầm thì có phạm vào giới sát sanh hay không? Người bán thịt thì phải chặt xác thịt cho người mua. Đồ tể thì có hai loại. Loại một là trực tiếp giết những con gia súc đang còn sống, lấy thịt xương của nó để bán cho người tiêu thụ. Thì trong trường hợp này đó, đó là nghiệp sát trực tiếp. Còn khi các con gia súc đã bị giết thịt ở các lò mổ bởi những người chuyên hành nghề mổ, thì thịt của các con vật đó sẽ được cung cấp ra thị trường chợ búa. Thì lúc đó, đó người bán sẽ phải cắt thịt ra, tức là từ một miếng thịt lớn cắt ra thành các cái miếng nhỏ. Thì đây không phải là nghiệp sát, mà đây chỉ là nghiệp cắt thịt thôi. Còn ở một phạm vi nào đó có thể gọi là sát nghiệp gián tiếp, tức là nó không đáng kể. Là các Phật tử tại gia đó thì thầy khuyên quý vị không nên làm nghề đồ tể, và tương tự cũng không nên làm các cái nghề giăng lưới, thì bắt các cái loài cá ở dưới nước rồi giết trực tiếp để phục vụ cho miếng ăn. Còn những người giàu có khi vào các nhà hàng và khách sạn đó, nhớ đừng đặt các loại thủy hải sản tươi sống đang bê lội trong một cái hồ. Mình chỉ điểm cái con nào đó thì nhân viên ở nhà hàng đó sẽ bắt lấy con đó và đem ra để làm liền phục vụ cho chúng ta ăn. Thì dầu đầu bếp là người trực tiếp giết, nhưng mà mình ra lệnh thì đây nó có cái nghiệp sát cộng hưởng, dĩ nhiên sẽ dẫn đến các hậu quả xấu về sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên là Phật tử thì chúng ta nỗ lực vượt qua các nghề này để hạn chế các nghiệp sát, làm cho mình dễ gieo trồng tâm từ bi rộng lớn đối với con người và muôn loại. Câu hỏi của Thanh Nguyễn: con sống trong một ngôi nhà mà lúc nào cũng có cảm giác có người âm trong nhà, là Phật tử nên làm điều gì để giúp cho người âm đó được siêu thoát? Thì đây là những cái cảm nhận sai thôi, hay cái nói cái khác là cảm nhận mê tín. Là Phật tử thì quý vị chỉ cần mỗi ngày tụng một thời kinh. Còn ai có thời gian rảnh như trong cái tuổi về hưu, hoặc là đang lúc chưa có việc làm thích hợp đó, thì quý vị có thể nâng thời gian một khóa kinh thành hai khóa kinh. Thì cái phần dẫn nhập, tôi gọi là quyện hương, và phần phục quyện đó, trước khi kết thúc. Thì trong đó đó có những cái nội dung là cầu cho tất cả các loại cô hồn, tức là những người đã chết mà chưa siêu, được siêu thoát. Như vậy là trong cái thời tụng kinh, chúng ta đã thực tập tâm từ bi đối với các loại ma quỷ rồi. Và do vậy không cần phải làm thêm những cái khóa lễ riêng biệt ở nhà. Và trong nhà dầu là chết tự tử thì các thành viên chết đó cũng không thể tạo thành ma để quấy phá trong ngôi nhà đó mà sợ. Người sợ ma đó là do vì xem phim ma nhiều, đọc truyện ma nhiều, nghe kể phim truyện ma nhiều. Thì khi mà trong cái thời điểm mà ánh sáng nó chưa được đầy đủ, chẳng hạn như về đêm, thì mỗi cái âm thanh sột soạt do tiếng gió thổi hay là con mèo, con chuột chạy ngang qua, thì vì chúng ta không nhìn thấy rõ ở trong căn nhà mình ở vào lúc đó là đang có cái gì, chúng ta dễ tưởng tượng và biến các âm thanh đó trở thành là âm thanh ma. Thế đó chúng ta tin rằng là ma đang tồn tại trong căn nhà của mình. Đừng quá lo lắng. Tại sao chúng ta không nhìn thấy ban ngày? Vì ban ngày ánh sáng mặt trời phủ chiếu khắp nơi, cho nên chúng ta ít nhìn thấy. Hoặc là ban đêm khi còn thức đó, mở đèn sáng trưng thì chúng ta không thấy ma quái gì hết á. Nhưng mà khi tắt đèn, điều kiện ánh sáng không đủ, mà nhất là nằm ngủ ở cái cửa sổ gió lồng lộng thổi, hay là cái quạt máy quá mạnh tốc độ, thì chúng ta dễ bị mớ. Và trong lúc mớ, nhất là cái mớ do nằm sai tư thế bị nghẽn máu, thì cái cảm giác chúng ta bị ma đè hay bị bóng đè đó, nó trở thành như là một cái niềm tin sai, như là tồn tại trong tâm trí trong thời điểm lúc ngủ của chúng ta. Chứ thực tế thì không có ma nào tồn tại trong nhà để quấy phá mình đâu nha. Nên quý vị đừng có lo sợ. Câu hỏi của Minh Tuấn Trần: khi gặp phải tình huống tình ngay lý gian trong cuộc sống thì có nên nhẫn nhịn chịu mang điều tiếng, chịu thiệt để cho qua, hay là đấu tranh rõ ràng đến cùng? Thì cả hai thái độ đó, đó thầy đều không khích lệ thái độ nào. Thái độ một là nhẫn nhịn chịu mang tiếng, chịu thiệt để cho qua, thì cái việc qua đó sẽ không bao giờ thành công. Nỗi hồng quang đó sẽ đeo bám chúng ta, và sự ngộ nhận sẽ làm cho quần chúng cô lập, bày tỏ các thái độ khinh khi, hoài nghi, bất kính, thậm chí là chửi bới, đánh đập, cô lập nữa. Không cần thiết phải ứng xử sai lầm như vậy. Còn thái độ thứ hai, tại sao tôi không tán đồng, tức là đấu tranh để mình minh oan hay là minh bạch quá cho mình. Không cần thiết phải đấu tranh. thông tin ngộ nhận xuất hiện bằng phương tiện nào đó, thì chúng ta nên nỗ lực cải chính bằng phương tiện đó. Ví dụ như ai đó nói những thông tin sai về bản thân mình trên các mạng xã hội, thì theo luật báo chí, khi chúng ta chứng minh họ là sai thì họ bắt buộc phải cải chính công khai và xin lỗi công khai. Nó có những quy định rất là chi tiết về vấn đề này. Còn đối với những cái trường hợp và vu cáo xuyên tạc để gây tổn thất về việc làm ăn, danh dự, uy tín, thì quý vị có thể nhờ luật sư thư kiện. Và đây cũng là cách minh oan nếu cái vụ kiện chúng ta được thành công. Dĩ nhiên là vụ kiện nào cũng kéo theo rất nhiều thời gian, công sức và thậm chí là tiền bạc nữa. Còn ở mức độ đơn giản nhất thôi, thì Đức Phật đã dạy trong kinh Trường Bộ đó, nếu mình bị hàm oan thì mình chỉ cần bạch cái này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của điều này. Chứ Đức Phật không hề khuyên chúng ta ngậm miệng lặng thinh không nói, ai muốn hiểu sai thì cứ hiểu. Cái đó là thiếu trách nhiệm, vì con người có năng lực truyền thông bằng ngôn ngữ miệng với văn phạm hoàn chỉnh. Còn những nỗi hàm oan đôi lúc nó rất là đơn giản, bộc bạch nhau nghe, thì cái ngộ nhận đó được tháo mở, nó không có những cái quan trái quan ức. Tại sao phải ôm cái quan trái quan ức đó vào trong lòng để giải quyết cái gì? Cho nên nhớ, đừng bao giờ ngậm miệng lặng thinh khi những điều ta nói sai về mình. Bây giờ vấn đề còn lại là gì? Chúng ta chọn tình huống thích hợp để nói cái điều bị ngộ nhận nó ra, để thành quả được người khác chấp nhận cao hơn. Thì đó là sự cân nhắc kỹ lưỡng. Câu hỏi của Minh Văn Đỗ. Con làm kinh doanh buôn bán giấy tiền vàng mã. Con nghe thầy dạy nghề này là gieo nghiệp không tốt. Thầy cho con lời khuyên đúng đắn nhất. Thời Đức Phật đó, thì sự mê tín về việc đốt giấy vàng mã chưa có. Và tại Ấn Độ đó, cho đến hiện nay thì cái tập tục đốt giấy vàng mã cũng không có, vì người ta không mê tín về vấn đề này. Tục đốt giấy vàng mã có xuất thân từ Trung Hoa. Người ta tin rằng là sau khi chết đó, người chết sẽ tồn tại dưới âm phủ. Cho nên đó, việc đốt nhà vàng mã, người hình nộm, tiền giấy vàng mã, thì người thân kỳ vọng rằng đó, người chết bà con của mình đó, ở dưới âm phủ có cơ hội tiếp tục được xài và sống hạnh phúc một cách thoải mái. Đăng ký theo Phật giáo, sau khi chết thì con người tái sinh. Phật giáo Nguyên Thủy thì giải thích là tái sinh trong tích tắc, còn Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng tái sinh trễ nhất là ngày thứ 49. Tất cả đều phải tái sinh. Còn tồn tại dưới động đất đâu mà phải chu cấp tiền bạc, nhà cửa, vật dụng, áo quần. Thực tế đó thì việc đốt giấy vàng mã thì làm cho giấy vàng mã đó cháy rụi thành tro bụi. Mà tro bụi thì không thể sử dụng được. Giả sử trong trường hợp là chưa đốt đi nữa, thì giấy vàng mã, nhà vàng mã, tiền bạc vàng mã là đồ dởm, không có giá trị giao hoán như là các đồng tiền thật ở. Nên tôi khuyên mọi người đó, hãy mạnh dạn bỏ tập tục đốt vàng mã trong các ngày giỗ, trong ngày lễ tang, vân vân. Vì đó là tập tục mê tín của lão gia và nho gia Trung Hoa, chứ không phải là của Phật giáo. Và người tu học Phật thì phải theo phong tục tập quán văn hóa của Phật giáo để không rơi vào mê tín dị đoan. Cho nên đối với những người làm nghề sản xuất và buôn giấy, buôn bán giấy vàng mã đó, thì tôi khuyên cũng nên từ từ mạnh dạn từ bỏ nghề này nếu đó là phương pháp mưu sinh duy nhất. Và đang khi mình chưa có một cái cơ hội để tìm một cái nghiệp tương đương, thì tạm thời làm thêm một vài tháng để chọn một cái nghề mới, sau đó mạnh dạn dứt bỏ cái nghề truyền bá mê tín để ăn tiền. Tức là chúng ta có được cái tiền lời từ những người mê tín do nỗi sợ hãi chi phối, thì cái nghiệp này rất là xấu. Đang khi giấy mà bán thành tiền, nhà sản xuất thì tốn đâu bao nhiêu tiền đâu, thì bán rất là đắt. Do vì ta thương cha mẹ ông bà người thân quá giảng, mà phải bất đắc dĩ mua những cái thứ đồ dởm khi chưa đốt, tro bụi sau khi cháy xong thì làm sao sẽ được. Cả người sống lẫn người mất không thể nào xài sử dụng được các loại giấy vàng mã, dù là chưa đốt, huống chi là đốt rồi. Thì sản xuất buôn bán giấy vàng mã theo tinh thần đạo đức Phật giáo đó, thì đó là một trong những nghề nghiệp tà nên tránh. Câu hỏi của Hiếu Đặng: Thầy cho con hỏi, vì sao vua Trần Nhân Tông được gọi là Phật Hoàng? Vua Trần Nhân Tông có thực sự thành Phật hay là do nhân gian tự tôn lên? Danh hiệu Phật Hoàng Trần Nhân Tông là do con người đặt ra. Trong vòng 15 năm trở lại đây thôi. Vào thế kỷ thứ 13 đó, khi vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi đi tu, thì cái đóng góp to lớn của ngài đó là phát triển Phật giáo. Rất tiếc là do về tu khổ hạnh trên núi Yên Tử, tuổi thọ của đức vua Trần Nhân Tông đó chỉ mới 50-51 thôi. Và trong tác phẩm Thiền Uyển Tập Anh, tức là các bậc anh tài trong vườn thiền Phật giáo, thành ngữ dùng để chỉ cho vua Trần Nhân Tông đó là Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Giác Hoàng là ông vua giác ngộ, ông vua theo Phật. Điều Ngữ là nói về cái khả năng nhiếp chúng, nhiếp phục mọi thành phần xã hội đi theo Phật giáo. Tức là một từ tôn vinh, như là Đức Phật có danh hiệu là Điều Ngữ Sư, bậc thầy điều ngữ, tức là bậc thầy giúp cho người khác giác ngộ giải thoát. Do vì đề cao tinh thần nhân tập, mà khoảng 15 năm trở lại đây đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã sử dụng trong các văn bản hành chánh ngày sinh và ngày mất của Đức Vua Trần Nhân Tông á, thì gọi là ngày sinh ngày mất của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó là do giáo hội đặt ra trong mười mấy năm trở lại đây thôi. Thì giống như tại Trung Hoa đó, thì cộng đồng Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng là tôn vinh Tổ Huệ Năng thứ 6 như là vị Phật sống của nước này. Thì đó đều là anh hùng dân, chủ nghĩa anh hùng dân tộc thôi. Chủ nghĩa dân tộc thôi. Cho nên nói tóm lại đó, thực ra thì Đức Vua Trần Nhân Tông á là một vị cao tăng trong thế kỷ thứ 13, chứ chưa phải là người chứng đắc được đạo quả A-la-hán, quả Bồ-Tát, lại chưa từng chứng đắc quả Phật. Cho nên gọi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, về phương diện Phật học mà nói đó, thì đây là một khái niệm không chuẩn và cũng không nên. Chỉ cần dùng cái khái niệm truyền thống từ thế kỷ thứ 13, đó là điều ngữ giác quan trần nhân tông, gọi tắt là giác quan trần nhân tông, chứ đừng nên đổi thành chữ Phật hoàng. Vì theo Đức Phật Thích Ca đó, trong mỗi kiếp ở từng địa cầu đó chỉ có một vị Phật duy nhất ra đời thôi, chứ không cần vị thứ hai. Còn gọi là Phật hoàng thì đó là ông vua là Phật, và ông Phật có xuất thân là một ông vua, thì đó là cái sự tôn vinh chưa thật sự phù hợp. Câu hỏi của Sung Lê: trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói Phật Thích Ca thành Phật ở thế này hiệu là Thích Ca Mâu Ni, còn ở thế giới khác thì Ngài có tên khác. Vậy mười phương chư Phật chỉ là hóa thân của Phật Thích Ca có đúng không? Hoàn toàn không, hoàn toàn sai. Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử trên quả địa cầu của chúng ta. Theo Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa và kinh điển Pali đó, thì trong vũ trụ bao la này đó có nhiều hành tinh, và trong số các hành tinh đó có những hành tinh có sự sống của con người. Thì ở hành tinh khác đó, nếu có Phật đó, thì đó là Phật khác, Phật đó không đồng với Phật Thích Ca. Nhưng phương pháp độ sinh đó, thì Phật nào bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai đều sử dụng Tứ Thánh Đế, gọi lại là Bát Chánh Đạo, không có giải pháp khác. Cho nên không nên xem rằng là tất cả các đức Phật trong vũ trụ bao la này đó đều là hóa thân của Phật Thích Ca. Học thuyết hóa thân đó thì có về sau này, đừng nên hiểu đâu, hiểu theo nghĩa đen. Hóa thân Phật đó là từ một thân biến thành nhiều thân, từ thân lớn thâu nhỏ lại thành thân nhỏ. Đó là về tư duy đó, thì chúng ta có thể nghĩ tưởng những chuyện không có thật đó. Còn Đức Phật lịch sử mang thân thể của một kiếp người, dù là giác ngộ tuyệt đối, không còn bị khổ tâm lý chi phối, thì các Đức Phật đã được sinh ra từ người mẹ, thì trải qua giai đoạn sanh già bệnh chết, thì các ngài cũng không tránh khỏi được cái chết trên quả địa cầu này. Do đó đừng nên tin rằng là các Phật ở trong vũ trụ này đó đều là hóa thân của Phật Thích Ca, thì việc đó là không có thật. Câu hỏi của Thiên Quân: con chưa là Phật tử và rất mong muốn được quy y Tam Bảo. Hiện con đang là chiến sĩ trong ngành lực lượng cảnh sát trại giam. Công việc của con phải thường trực tại cơ quan và ít khi có thời gian ra khỏi đơn vị, cũng không thể ra ngoài lâu được, nên chưa có dịp đến quy tại chùa. Xin thầy Quan Hỷ hướng dẫn cách thức. Thì đây là câu hỏi rất thú vị. Thì thầy có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 Quỳ Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Cũng có 5 lần thuyết giảng tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Thì thông cảm được á, các giám thị và công an viên cũng như là nhân viên làm việc trong trại giam để thực thi sự công bằng của luật pháp về phương diện trừng phạt, thì cái thời gian ra ngoài đó là không có nhiều. Trong thời gian mấy tháng trở lại đây đó, thì chùa Giác Ngộ đã có loại hình quy y online, tức là quy y trực tuyến. Lễ quy trực tuyến đó thì cũng được diễn ra cùng với thời điểm lễ quy thật đang diễn ra tại chánh điện của chùa Giác Ngộ này. Do đó các bạn ở xa mà không thể trực tiếp đi đến chùa Giác Ngộ được, hoặc bị bận bởi một nhân duyên nào đó, thì ngay cái giờ quy y tại chùa Giác Ngộ, mà mỗi năm trung bình là có 10 lần, quý vị mở iPhone, iPad, laptop hay là desktop và truy cập vào Facebook Thích Nhật Từ để theo dõi trực tiếp, thì lúc đó quý vị để một tượng Phật nhỏ trước mặt, chắp tay lại và nghe theo lời hướng dẫn của thầy. Thì nội dung của quy đó gọn lại thì như thế này: con đệ tử, con tên là tự xưng tên, từ nay cho đến trọn đời kính nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ đó cho con trong đời. Và tương tự, con kính nhận chân lý Phật làm thầy, nguồn tự giác và tự bi, hướng đến hạnh phúc vạn vui. Con kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy, đoàn thể hòa hợp an vui, hướng dẫn chúng con tu học Phật có kết quả. Rồi sau đó chúng ta lần lượt lặp lại sự phát nguyện không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chu thị vợ chồng, không lừa dối, nói sự thật, nói lịch sự, nói hòa hợp, nói hữu ích, không ma túy rượu bia, giữ sức khỏe. Thì lúc đó quý vị đã chính thức trở thành đệ tử Phật rồi, mặc dù quý vị không có mặt trong lúc lễ diễn ra tại điện Phật. Nội dung chính là tự mình nói ra, mình nương tựa Phật Pháp Tăng và giữ năm điều đạo đức. Hy vọng là các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh xa, ở nước ngoài không thể trực tiếp đến được, thì hãy quy online như thầy vừa hướng dẫn cho một công an viên ở trong trại giam. Câu hỏi của Tô Mai. Con xin hỏi, con nghe thầy nói các Phật tử không nên thờ thổ địa thần tài táo quân, nhưng trong kinh Địa Tạng có nói về các vị thần này, bao gồm thần núi, thần sông, thần đất, thần cây. Như vậy, giữa lời thầy nói và trong kinh Địa Tạng nói có phù hợp nhau không? Xin thầy giải thích thêm. Theo quy định thì khi chúng ta chính thức nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy đó, thì ngay cái phần mà phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật đó, chúng ta sẽ đồng thời phát nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy y thiên, thần, quỷ, vật, đó là bốn đối tượng của tôn giáo và niềm tin ngoài đạo Phật. Thiên á là khái niệm để chỉ cho ông trời, thượng đế. Và mỗi tôn giáo thì có cách gọi khác nhau. Thần ở đây là các thần linh trong các tôn giáo đa thần. Nhiều nhất là Ấn Độ giáo có trên 360.000 các vị thần linh. Người Phật tử thì không nên quy các vật linh. Ví dụ như con bò, con rắn, con khỉ được thờ trong các đền thờ của đạo Ấn Độ. Hoặc là người Ấn Độ còn thờ dương vật của Thượng Đế, là âm vật của Thượng Đế. Một số tín ngưỡng dân gian ở các châu lục á, thì thờ cục đá, thờ cái núi, thờ con sông, v.v. thờ cây. Cái đó được gọi là bái Phật phái, trường phái tín ngưỡng, tôn thờ các loài vật, loài sinh vật đó, mà vốn họ xem đó là linh hiển hay là thiêng liêng. Người Phật tử cũng không nên nương tựa vào các loại ma quỷ để mong các ma quỷ đó phù hộ mình, đi theo mình để giúp đỡ mình. Cho nên đó, là Phật tử thường thành thì trong nhà quý vị không nên thờ thần tài, tổ địa, táo quân, củ thiên, quyền nữ, mẹ sinh, mẹ độ, vân vân. Vì đó là mê tín, không cần thiết. Kinh Địa Tạng thì có xuất xứ tại Trung Hoa. Và nội dung của Kinh Địa Tạng đó là một sự tiếp biến văn hóa rất hay. Người Trung Hoa giàu theo đạo Lão hay đạo Nho, hoặc không theo một tôn giáo nào, thì phần lớn đều tin có thần tài, thổ địa và táo quân, bộ tam thần ở trong mỗi gia đình. Sự tiếp biến văn hóa này đó để giúp cho Kinh Địa Tạng thâu nạp các vị thần linh bản địa trong nền văn hóa Trung Hoa và xem họ đó đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Ở Ấn Độ không có ông Táo, vì ông Táo là văn hóa của Trung Hoa. Ở Ấn Độ đó cũng không có kiểu thờ thần tài giống như Việt Nam và Trung Quốc, vì xuất xứ này cũng từ Trung Hoa. Và đăng khi đó, kinh đó là do Phật nói. Nếu đó là kinh gốc do Đức Phật nói tại Ấn Độ đó, thì sẽ không có những khái niệm thần tài, thổ địa táo quân, rồi thần sông, thần biển, thần đất, thần núi, thần đá, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần ban ngày, thần ban đêm, thần nghề nghiệp, như các loại tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì cái tiếp biến văn hóa đó nó có chiều sâu nằm ở chỗ là gì? Những người tin vào các tín ngưỡng thần tài, thổ địa táo quân, thay vì mong cầu ban ơn phúc, thì hãy đến làm đệ tử Phật, vì các vị này là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng, mà Bồ Tát Địa Tạng là đệ tử Phật Thích Ca. Như vậy các vị thần linh đó gọi Phật Thích Ca bằng sư ông, tức là thầy, thông qua hai bậc thầy của thầy mình. Ý sâu xa của tiếp biến văn hóa thần linh trong kinh điển Trung Hoa là nằm ở chỗ này. Câu hỏi của Jack Hunt: chủ nghĩa khắc kỷ của phương Tây có những điểm nào tương đồng với tư tưởng của Đức Phật? Khác hoàn toàn. Đạo Phật thì chủ trương đi từ học thuyết đúng đến sự thật, thực tập đúng. Mà thực tập đúng thì có kết quả. Thực tập đúng thì bao gồm mà thực tập hoàn thiện trí tuệ, thực tập đạo đức và thực tập thiền định. Còn khắc kỷ của phương Tây đó thì không thể bằng được ba phương diện này. Đang khi trí tuệ, đạo đức và thiền định đó là ba trụ cột giúp cho con người đặt xuống toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và hướng đến an vui hạnh phúc. Cho nên đó, những nhà sáng lập lên trường phái khắc kỷ phương Tây và nội dung giảng dạy của họ trong các tác phẩm nếu có không thể sánh bì với Đức Phật và chân lý Phật được. Là Phật tử thì chúng ta phải tin chắc chắn điều này. Câu hỏi của Thu Thảo: thầy Quang Hỷ cho biết người nghèo không có điều kiện thỉnh thầy cúng khi chết thì họ sẽ ra sao? Thì họ vẫn tái sanh có sao đâu. Có tụng kinh không tụng kinh, có cúng không cúng, là Phật tử hay không là Phật tử, sau khi chết mọi người đều phải tái sinh. Nếu trong quá trình sống, tạo nghiệp xấu quá nhiều, nghiệp thú tính quá nhiều mà không ăn năn sửa lỗi, thì sau khi chết đó, từ kiếp người bị đầu thai làm kiếp vật. Và điều đó là rất là kém phúc. Không biết đến kiếp nào nó mới tiếp tục được tái sinh làm người. Còn trong lúc sống á, đạo đức gieo trồng ở cái cấp độ trung bình đó, thì sau khi chết chắc chắn 100% tiếp tục tái sinh làm con người. Hoặc ở nước này hoặc ở nước khác, cũng cùng trên quả địa cầu này. Mục đích của việc tụng kinh trong những ngày tan chế, rồi bảy tuần thất, ngày 100, ngày giỗ hàng năm, một mặt là để chia sẻ bớt nỗi khổ niềm đau của tăng quyến, rồi thông qua đó hướng dẫn Phật Pháp, hướng dẫn về tập tục văn hóa tống tán của Phật giáo để giúp cho người thân làm đúng đỡ tốn tiền. Còn có tụng kinh đó, thì nó trở nên ấm cúng hơn. Nó vừa là cái sự chia sẻ tình người, vừa là sự dẫn dắt, vừa là sự chúc nguyện tốt. Còn không có tụng kinh đó, thì người chết vẫn tái sinh. Cho nên đó, là Phật tử thì khi người thân chết chúng ta nên đến chùa nhờ các thầy các sư cô làm lễ cho. Và quý vị đừng có bận tâm về cái việc cúng tiền. thỉnh thoảng chỉ có một vài chùa có thể có đưa ra giá cả, còn 99% á thì các chùa không hề có những quy định giá cả nào. Sau khi lễ lễ tang hoàn tất á thì quý vị có thể tùy hỷ phát tâm cúng dường để các vị tăng sĩ đó sử dụng cái đó cho các sinh hoạt phí để tiếp tục chuyên tu, rồi học Phật, tu Phật, làm Phật sự để phục sự nhân sinh. Câu hỏi của Phật trong ta: Thầy ơi, cho con hỏi, những người tự sát có được đi đầu thai hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có, không ảnh hưởng gì đến tái sinh. Chết có 4 loại. Chết do hết nghiệp, tức là một hoặc là nhiều bộ phận trong phủ tạng chúng ta ngưng hoạt động, hay là não ngưng hoạt động, tim ngưng đập. Thì dầu tuổi chưa phải là thọ trở lên thì người đó vẫn chết. Thứ hai là chết do hết tuổi thọ. Thì trong thời bình á, tuổi thọ trung bình là từ 70 trở lên. Trong thời chiến tranh, thời xưa, chế độ y khoa chưa tốt á, thì tuổi thọ trung bình là 50 đến 60. Thứ ba là chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Thì đây là trường hợp chết rất nhanh. Người già chỉ bị 1-2 tiếng sau là đi. Và có người lớn tuổi nằm một đêm tới sáng trở thành người thiên cổ. Thứ tư là hoạn tử. Hoạn tử thì có nhiều loại. Tự tử là một trong những loại hoạn tử do chính người chết đó, tự tạo ra sự bế tắc, kết liễu sự bế tắc của mình bằng cái chết. Thì dầu là chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ, chết do nghiệp tuổi thọ cùng hết, hay là chết bất đắc kỳ tử, cho đó có tự tử, thì mọi người đều phải tái sinh giống nhau, không có ngoại lệ. Ngay cả trong trường hợp chết không toàn thay cũng phải tái sinh. Khi tái sinh ở kiếp sau đó, thì những người có cái nghiệp chết bằng sự tự tử ở kiếp này đó sẽ mang theo tâm lý sợ hãi, dễ bỏ cuộc, dễ chán nản, dễ thất vọng, dễ bế tắc. Phải nỗ lực thay đổi cái nghiệp đó. Thì ở kiếp sau khi sinh ra đó, gặp những khó khăn đó, người ta không có cảm giác đòi chết hay là nỗ lực tự tử. Thì đối với những người mà buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng đó, thì nên để trong nhà một cái đèn tia hồng ngoại. Còn nếu không có đèn tia ngoại thì có một cái đèn tròn, đèn vàng đó. Mỗi lần cái cảm giác buồn chán muốn tự tử đến đó, thì quý vị rọi cái đèn đó vào con mắt, hay là bước ra ngoài nhà nhìn vào mặt trời khoảng mấy chục giây, thì cái cảm giác muốn tự tử đó kết thúc rồi. Còn muốn có sức khỏe tốt, quý vị mua đèn tia hồng ngoại cao 1m7 rọi vào cổ để cho tinh thần được thoải mái, giảm đau. Và lúc nào mà buồn chán cô đơn tuyệt vọng á, thì cứ rọi vào thì quý vị sẽ không bao giờ còn cái cảm giác muốn chết nữa. Vì làm thân phận người là rất quý báu, mà phế bỏ thân phận này chỉ vì sự bế tắc là một sự dại dột. Nên phải hãy bình tĩnh để vượt qua cái nghiệp đó lâu dài đó. Thì quý vị nên vào Google gõ tên của thầy Thích Nhật Từ, đến cái từ khóa vì sao không nên tự tử, và bài thứ hai là vượt qua cảm giác tự tử, còn các nguyên nhân của nó là trầm cảm. Thì vì nghe thêm đó, vượt qua bệnh trầm cảm để nỗ lực thực tập chiến thắng chính mình, vì cuộc sống này rất quý báu. Cho nên khi còn sống hãy làm tất cả những việc tốt nhất có thể cho cuộc đời, thì cái chết diễn ra bất cứ lúc nào theo tiến trình tự nhiên, chúng ta không có gì phải tiếc nuối. Ngọc Hiền hỏi rằng: là một Phật tử tại gia, nếu con giữ 10 giới sa di của người xuất gia thì mang lại lợi ích gì cho mình? Phần lớn thì lợi ích, nhưng có tình huống thì không lợi ích. Cụ thể đó là hai tình huống sau đây. Thì trong 10 giới sa di dành cho xuất gia nam và sa di ni đã dành cho xuất gia nữ đó, có một giới thứ 10 đó là không được cất chứa tiền vàng bạc. Vì người xuất gia đó là sống đời sống vô sản, có vàng bạc và tiền bạc thì khó tu. Cái đó thì để cho chùa quản lý, tạo thành sinh hoạt phí và vận hành ngôi chùa, cũng như là tương tác phục sự xã hội. Còn đa quý vị là Phật tử tại gia, cần đến những cái giao dịch như là đi chợ, mua hàng hóa, rồi tiền thuê, làm công, tiền thợ, v.v. Rồi tiền điều trị bệnh, tiền khám bác sĩ, tiền mua xe cộ, vật dụng, hàng hóa, tất cả đều giao dịch bằng tiền, hoặc là những loại tương đương như là kim cương, vàng, của cải. Bây giờ mình giữ cái giới đó thì làm sao làm Phật tử được, làm người tại gia được. Lúc đó mình không có tiền làm sao giao dịch. Điều không cần thiết thứ hai nằm trong 10 giới sa di sa di ni, đó là không ăn sau 12 giờ trưa, tức là không ăn quá ngọt. Ngoại trừ quý vị có nhu cầu ăn kiêng, ăn ít lại để khỏi béo phì. Thế còn là Phật tử đại gia mà một ngày chỉ ăn có một cử giữa trưa, không ăn sáng, không ăn chiều tối, thì rõ ràng là không thích hợp. Và phần lớn á, ở tại các nước Phật giáo đại thừa, trong đó Việt Nam đó, thì các tu sĩ đều ăn chiều thôi, ăn chiều hết. Một ngày ăn ba cử, mỗi cử thì ăn ít hơn so với ăn một lần một cử, một ngày ăn một cử và cử giữa trưa. Ngoài ra thì còn điều khó nhất ở trong mười giới sa di, đó là vượt qua sinh hoạt tính dục, tức là không bị dướng kẹt vào nó. Là khi người xuất gia, người tại gia thì Đức Phật cho phép có tình yêu và sinh hoạt vợ chồng, một vợ một chồng. Bây giờ mình tự đang là người cư sĩ mà lại phát nguyện giữ 10 giới xuất gia thì làm gì? Đã giữ được 10 giới xuất gia thì tại sao ông xuất gia thật luôn mà còn phải làm người tại gia? Cho nên cái tự thân của người đặt câu hỏi đã có mâu thuẫn. Lòng thì muốn trở thành người tu nhưng mà không dám quyết định tu về không gian ở chùa, về hình thức người tu, về sự tu trì. Mà lại giữ 10 điều đạo đức của người xuất gia làm gì? Không cần thiết. Nói tóm lại là Phật tử tại gia thì quý vị chỉ cần giữ 5 điều đạo đức tại gia là đã đủ rồi, đã tốt lắm rồi. Còn ai thấy những điều đó chưa đủ để áp phê mình thì hãy sắp xếp mọi thứ tốt đẹp để chính thức trở thành người xuất gia. Câu hỏi của Tuấn Anh Ngô: xin thầy giải thích thắc mắc vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đủ từ bi và trí tuệ, sao Ngài không giúp cho thế giới này niệm danh hiệu của Ngài để thoát khổ, mà phải giới thiệu Đức Phật A-di-đà, trong khi Đức Phật Thích Ca có đủ điều kiện để cứu giúp chúng sinh? Đây là câu hỏi rất thú vị. Dựa vào trong kinh A-di-đà, Đức Phật giới thiệu sự có mặt của các Đức Phật ở mười phương, trong đó có Đức Phật Thích Ca ở phương Tây. Ở góc độ này đó thì chúng ta có thể đánh giá là Đức Phật Thích Ca rất độ lượng, thoáng, không sợ mất đệ tử, với mục đích rất là cao quý, là mong cho các đệ tử của mình đó có cơ hội học được những cái hay ở các Đức Phật khác. Học ở một vị thầy không bằng học nhiều với các bậc thầy cao quý khác nhau. Thì đó là tấm lòng rất cao quý của Phật Thích Ca, để mong các đệ tử của mình đó đều có những tiến bộ về trí tuệ, đạo đức và thiền định. Cho nên mới giới thiệu các Đức Phật để cho các Phật tử của mình đó, được nương tựa vào các đức Phật khác. Có bao nhiêu nhà sáng lập tôn giáo làm được điều này? Câu trả lời là không. Còn việc độ sinh đó, thì các đức Phật đều lấy phương pháp tứ thánh đế gồm có 4 bước giúp cho người khổ đau đó thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Thứ hai là truy tìm nguyên nhân và gắn kết với các động cơ tâm lý như là tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Trường hợp khổ đau nào gắn kết với một trong các cái yếu tố tâm lý này. Bước ba, trải nghiệm niết bàn mà cao nhất là hạnh phúc và niết bàn, nơi mà tâm đã được hoàn toàn thanh tịnh, không còn khổ đau và không còn nguyên nhân đã gây tạo ra khổ đau. Và bước bốn là thực tập bát chánh đạo. Các đức Phật quá khứ, các đức Phật tương lai cũng không thể khác với Đức Phật Thích Ca hiện tại, đó là độ sinh bằng tứ thánh đế. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có đề cập đến tiền thân của Phật A Di Đà là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đang lúc mà tu thì Tỳ Kheo Pháp Tạng phát các nguyện trên nền tảng của tâm từ bi, thì trong đó có một nguyện: đang lúc hấp hối, chỉ cần thành tâm niệm trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần mà không được vãng sanh về cõi nước Phật của ta thì ta nguyện không thành Phật. Chứ thực tế đó, Tỳ Kheo Pháp Tạng phát nguyện điều đó khi còn là người cư sĩ, người tu sĩ, người đã tu. Đến bây giờ thì đã trở thành Phật A Di Đà mà lời phát nguyện đó vẫn còn đang diễn ra. Nói cái khác á, tâm từ bi đó là để giúp đỡ ở một mức độ nhất định chứ không thể giải quyết được vấn đề. Còn độ sinh đó thì các đức Phật phải độ bằng trí tuệ chứ phải độ bằng tâm từ bi. Người nào sống với trí tuệ thì người đó đã bao hàm luôn tâm từ bi, thì có trí tuệ là có được tất cả. Nhưng ai sống với tâm từ bi thì chưa chắc phát triển và sở hữu được trí tuệ. Cho nên sự cứu giúp của Phật Thích Ca cho con người nói chung, cái quả địa cầu này và con người trên toàn thể vũ trụ là giới thiệu cho chúng ta những phương pháp tu để vượt qua nỗi khổ niềm đau, chứ không phải cứu theo kiểu ban phước gần họa như được mô tả trong các tôn giáo khác. Do đó Phật A Di Đà khi độ sinh cho các cư dân ở cõi cực lạc phương Tây cũng không dạy những điều khác với Phật Thích Ca, đặc biệt là phương pháp Thích Thánh Đế. Thì hy vọng là bằng sự giải thích ngắn gọn này đó, quý vị sẽ hiểu được tại sao Phật Thích Ca đủ năng lực độ sinh và vẫn giới thiệu các học trò của mình cho các đức Phật khác. Đó là sự độ lượng. Còn độ sinh đó, là phải tứ thánh đế, ai được hạnh phúc đó, thì phải thông qua sự thực tập. Câu hỏi của Nga Dương: những người lai hai dòng máu thì nghiệp của kiếp trước hay là nghiệp ở kiếp này của họ tạo ra như thế, lại sống ở một nước khác, thầy lý giải việc này thế nào? Thì đối với những người con lai, tức là họ có hai dòng máu, cha đó là công dân của một nước A, mẹ công dân của một nước B. Thậm chí có những trường hợp á, cha là người da trắng, mẹ là người da đen, hoặc là cha là người da đen, mẹ là người da trắng, ở hai châu lục hoàn toàn khác nhau. Thì họ có hai loại cộng nghiệp và biệt nghiệp khác nhau. Cộng nghiệp của mẹ và cộng nghiệp của cha ở hai quốc gia khác nhau. Còn về biệt nghiệp á, thì dầu có những cái cộng nghiệp làm con lai, tức là mang hai dòng máu của hai quốc gia, thì họ có cái suy nghĩ riêng, hành động riêng, là lời nói riêng, và tất cả điều đó đều tạo ra thành các phản ứng của nhân quả, như hình thức trực tiếp hay là hình thức cộng hưởng. Thì nghiệp làm con lai đó Có thể nói đó là nghiệp của kiếp trước. Thì sau khi chết á, những cái nghiệp đó nó lại đẩy chúng ta vào trong một cái cặp nam nữ, mà một người á, thì ở nước A và một người ở nước B, sinh ra đó trở thành đó là con mang dòng máu của hai quốc gia khác nhau, chứ nó không phải là nghiệp của kiếp này. Thì sau khi chúng ta chết á, tâm thức đó đó đã ngưng cái hoạt động là chọn lựa, chúng ta bị đẩy đi, cái tâm thức đó bị đẩy đi vào bào thai đó bằng cái nghiệp tà tha, tức là nghiệp tham ái. Cho nên lúc đó chúng ta không có chủ động chọn được cái quốc gia mà mình sẽ tái sanh là nước nào. Thì chúng ta không chọn được cái cặp cha mẹ, mà cụ thể là một cái cặp nam nữ khác giới tính đang quan hệ giới tính trong thời kỳ người nữ có khả năng thụ thai. Chúng ta không chọn lựa được. Nghiệp đã chọn lựa lấy chúng ta. Như vậy sanh làm con lai hay sanh làm con bình thường là do nghiệp kiếp trước quyết định. Kính thưa các quý Phật tử, cũng đã trải qua 90 phút rồi, cũng còn nhiều câu hỏi không thể trả lời hết được. Lần nào ở mỗi buổi chia sẻ đó cũng chỉ chọn lựa được một số câu hỏi thôi. Thì mong quý vị đặt câu hỏi mà chưa được giải đáp, quan hỷ cho. Trước khi kết thúc thì thầy cũng xin nhắc lại quý vị quan hỷ đăng ký trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official, cũng như kênh Facebook Thích Nhật Từ, để quý vị được thông báo về các cái buổi thuyết giảng trực tiếp của thầy ở trên mạng. Và rất mong tất cả chúng ta đó hãy tinh tấn siêng năng, mỗi ngày dành ra khoảng 30 phút để đọc kinh, có thể 15 đến 20 phút với ngồi thiền, nhiều hơn thì càng tốt. Tụng kinh thì mở trí tuệ, ngồi thiền thì làm chủ cảm xúc và tâm. Và ngoài ra đó thì cố gắng siêng năng đi chùa ít nhất á mỗi tuần một lần, để chúng ta trải nghiệm cái sinh hoạt tâm linh tập thể, nhờ đó có nhiều tiến bộ trong sự tu tập và đạt được những kết quả như sự trông đợi của chúng ta. Chúc tất cả an lành và có một đêm nay đó ngủ ngon, không có mộng mị.